Chương 5. Vì sao mới? Để trừng phạt sự khinh miệt của tôi đối với quyền lực, định mệnh đã biến ngay tôi thành một quyền lực. Einstein. 8. La Mã. Thế giới này là một bệnh viện tâm thần kỳ lạ. Hiện tại mỗi chú lái xe ngựa và mỗi anh bồi bàn tranh luận xem thuyết tương đối có đúng không. Einstein. Einstein đi diễn thuyết khoa học khắp nơi để làm sứ mạng hòa bình, hòa giải và hợp tác đó. Với Einstein, khoa học chưa bao giờ được đăng quang lên đỉnh cao, chưa bao giờ chiếm ngự thế giới như thế. Con người chưa bao giờ cuồng nhiệt như thế. Tại Prague, nơi ông đã làm giáo sư năm 1911, người ta đến nghe chật ních cả phòng họp một cách nguy hiểm. Người ta đến không phải để hiểu mà cốt để tham gia, chứng kiến một sự kiện kích thích. Tại buổi tiếp tân tối đêm đó, sau khi nhiều người phát biểu, đến phiên Einstein thì ông nói: "Có lẽ sẽ dễ chịu và dễ hiểu hơn cho quý vị nếu tôi chơi một bản nhạc trên đàn vĩ cầm cho quý vị thay vì đọc một bài diễn văn." Thế rồi ông lấy đàn ra và chơi một bản sonat của Mozart một cách say sưa ngon lành. Ông như muốn trình bày bằng âm nhạc tính phức tạp của vũ trụ, nhưng lại có thể được diễn tả qua khả năng tri thức của con người bằng những công thức đơn giản. Ông đến thăm một số đồng nghiệp năm xưa. Họ thất kinh khi thấy một Einstein thật còn sống xuất hiện dưới bức chân dung của Einstein treo trên tường. Tại Wien, thủ đô của Áo, ông diễn thuyết trước một cử tọa 3.000 người trong một phòng hòa nhạc lớn khổng lồ. Đó là một buổi thuyết trình lớn chưa từng có. Áo là một dân tộc cùng nói ngôn ngữ Đức và cũng nổi tiếng là có nhiều thiên tài về nhiều lĩnh vực. Mozart, Boltzmann, Sigmund Freud, Ernst Mach được sinh trưởng ở đây. Adolf Hitler rất tiếc cũng sinh trưởng ở đó. Thính giả ở trong tình trạng bị kích thích mạnh lạ thường hơn ở Prague. Vấn đề hiểu biết không còn quan trọng, mà người ta chỉ muốn được đến gần chỗ kỳ quan xuất hiện. Trong các thính giả có nhà triết học Karl Popper. Ông sau này còn nhớ lại mình đã bị choáng váng như thế nào. Tất cả vượt quá sự hiểu biết của tôi. Charlie Chaplin nói với Einstein: "Dân chúng hoan hô tôi vì mọi người hiểu tôi, còn họ hoan hô ông bởi vì không ai hiểu ông." Cuồng nhiệt hơn nữa là ở Mỹ, khi ông đặt chân đến thăm đất nước này lần đầu tiên năm 1921. Nước Mỹ vào đầu những năm 1920, nhìn tổng thể, hãy còn là một nước chậm tiến về vật lý lý thuyết. Chính những nhà vật lý gia hàng đầu châu Âu lần lượt mang ngọn lửa thần Prometheus qua đó. Tiếp theo là một cuộc di tản chính trị khổng lồ từ châu Âu trước thảm họa phát xít vào những năm 1930. Tại cảng thành phố New York, Einstein được một khối lượng dân chúng đón tiếp chưa từng có. Đặt chân đến New York, vượt cả mọi chờ đợi có thể có được, hàng đoàn phóng viên, thêm vào đó là một đạo quân nhiếp ảnh gia nhào lên tôi như các chú sói đói. Phóng viên đặt vô số câu hỏi về thuyết tương đối rồi mới chịu cho ông lên bờ. Nước Mỹ chào đón ông như một Columbus mới trong khoa học, người chèo thuyền cô đơn qua các vùng biển cả mới của tư duy. Một nghị sĩ đã xin Chủ tịch Hạ viện hãy đưa một trình bày dễ hiểu của thuyết tương đối vào biên bản. Einstein tự hỏi tại sao người dân trên đường phố lại quan tâm cuồng nhiệt đến thuyết tương đối như thế, trong khi nó không ảnh hưởng gì đến đời sống thường nhật của họ. Tại sao những người bình thường không hề quan tâm đến khoa học, giờ lại lên cơn sốt say mê lý thuyết khoa học của ông như thế? Ông đã để người ta dẫn đi như một con bò được tuyên dương, đến vô số nơi hội họp lớn nhỏ, và ông phải giảng bài vô số lần. Các bài giảng 4 ngày tại Đại học Princeton từ ngày 10 đến 13 tháng 5 năm 1921 được đặc biệt chú ý. Các bài giảng này sau đó được xuất bản dưới tên Ý nghĩa của thuyết tương đối bằng tiếng Anh, hoặc 4 bài giảng về thuyết tương đối bằng tiếng Đức. Cao điểm của chuyến thăm Mỹ là buổi chiêu đãi tại Nhà Trắng. Tổng thống Harding chỉ nói tiếng Anh, trong khi Einstein không hiểu một chữ tiếng Anh. Sự cảm thông duy nhất là hai người chụp ảnh chung nhau. Trên đường về, Einstein ghé lại thăm Anh, xứ sở của Isaac Newton, nơi kiểm chứng thuyết tương đối của ông. Tại Manchester, ông thuyết trình với một bài giảng Adamson, trước 1.000 người tại đại giảng đường của đại học. Trước đó, ông được phong bằng tiến sĩ danh dự. Sir Arthur Stanley Eddington, giáo đồ của thuyết tương đối, hết sức sung sướng được gặp Einstein. Ngài Tổng Giám mục Địa phận Canterbury, một người rất quan tâm đến thuyết tương đối và quan ngại ảnh hưởng của nó đến tôn giáo như thuyết Darwin đã từng làm. Nhân dịp này đặt câu hỏi với tác giả thuyết tương đối. Einstein trả lời: Xin ngài đừng nghe lời đồn của thiên hạ. Thuyết tương đối là một lý thuyết trừu tượng. Nó hòa thuận với mọi nhân sinh quan. Ngày 13 tháng 6 năm 1921, Einstein đặt vòng hoa tưởng niệm trước mộ của Newton tại tu viện Westminster. Einstein ngưỡng mộ con người vĩ đại, không như một người nào khác trước và sau ông. Đã chỉ đường cho tư duy phương Tây, cho nghiên cứu và sự định hình cụ thể. Buổi chiều, ông đọc một bài diễn thuyết lớn tại King's College London về thuyết tương đối. Khi bước vào giảng đường cùng với vị viện trưởng, các chủ nhiệm khoa và đại sứ Đức, ông được chào đón trong sự hoan hô nhiệt liệt. Căn phòng chật ních và khán giả phải đứng dọc theo các bức tường. Holden, cựu bộ trưởng quốc phòng trong thời chiến, đã giới thiệu Einstein với mọi người. Chúng ta đang ở đây vì một mục đích, để dành một cuộc nghênh tiếp của nước Anh cho một con người thiên tài. Tức thì tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang trời. Quý vị đang đứng trước Newton của thế kỷ 20, và con người này đã làm một cuộc cách mạng trong tư duy nhân loại lớn hơn cả Copernic, Galilei và cả Newton. Einstein nói chuyện 45 phút bằng tiếng Đức được thông dịch, và khi chấm dứt được vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt nhiều phút liền. Tối hôm đó, ông được chiêu đãi trọng thể bởi hiệu trưởng của King's College. Một sự ngạc nhiên rất lớn là vị hiệu trưởng này đọc một bài diễn văn rất đáng khâm phục bằng tiếng Đức. Nếu theo lệnh của ngài, những đường thẳng biến mất khỏi vũ trụ, vì tất cả các đường thẳng đã bị hấp lực của các hành tinh làm cong, thì vẫn còn đường thẳng của pháp luật và công lý. Hy vọng rằng hai quốc gia chúng ta vai bên vai đi trên lộ trình song song với con đường thẳng này, lộ trình mà, ngược với ý muốn của Euclid, sẽ đưa hai quốc gia bên nhau và cùng với những quốc gia khác trong tình hữu nghị tiến về điểm hội tụ. Những lời nói tuyệt vời của tinh thần hòa hợp và của trí tuệ cao cả. Giới trí thức của Anh đã tiếp đón Einstein với tất cả tình cảm trân trọng và tinh thần khoa học hết sức phóng khoáng của nước Anh truyền thống. Nó chứng minh dân tộc Anh vốn chứa một sự ngưỡng mộ khoa học mãnh liệt trong nội tâm của nó, đúng với truyền thống khoa học vĩ đại của mình, và không để sự ngưỡng mộ đó bị những hiềm khích chính trị hay dân tộc làm lu mờ trước một vĩ nhân của thế kỷ. Trong tình huống thù nghịch dân tộc chưa nguôi sau chiến tranh, thì hai đoàn thám hiểm của Anh đã vẫn lên đường đi kiểm tra sự chính xác của thuyết tương đối của Einstein của một nước Đức thù nghịch trong chiến tranh. Họ quả là những hiệp sĩ trong khoa học. Cuốn sách Thuyết tương đối đại chúng đầu tiên của Einstein. Năm 1917, cuốn sách Về thuyết tương đối hẹp và rộng do chính Einstein viết cho độc giả đại chúng được xuất bản bởi nhà xuất bản Viewek và Son ở Brunswick. Quyển sách trở thành bestseller và long seller. Số liệu bán ra của các lần tái bản nói lên sự quan tâm của quần chúng đến Einstein và lý thuyết của ông. lần xuất bản thứ nhất 2.000 quyển năm 1917, lần xuất bản thứ hai 1.500 quyển năm 1917, lần xuất bản thứ ba 3.000 quyển năm 1918, lần xuất bản thứ bốn 3.000 quyển năm 1919, lần xuất bản thứ năm 4.500 quyển năm 1920, tháng 1. Lần xuất bản thứ 6, 4.500 quyển năm 1920, tháng 2. Lần xuất bản thứ 7, 4.500 quyển năm 1920, tháng 3. Lần xuất bản thứ 8, 6.000 quyển năm 1920, tháng 4. Lần xuất bản thứ 9, 6.000 quyển năm 1920, tháng 6. Lần xuất bản thứ 10, 10.000 quyển năm 1920, tháng 8. Lần xuất bản thứ 11, 5.000 quyển năm 1920, tháng 11. Lần xuất bản thứ 12, 5.000 quyển năm 1920, tháng 11. Sự thành công lớn của năm 1920 phản ảnh tiếng vang và sức hấp dẫn mãnh liệt của cuốn sách sau việc công bố kết quả đo đạc của các đoàn thám hiểm Anh năm 1919. Sự chống đối thuyết tương đối vào tháng 8 tại Berlin và tháng 9 tại Bad Nauheim bởi những thế lực phát xít được báo chí khai thác mạnh mẽ có tác dụng càng khơi dậy sự quan tâm của dân chúng. Sau Thế chiến thứ hai, nhà xuất bản Viet muốn tái bản ngay cuốn sách, nhưng Einstein không cho phép. Ông không muốn sau cuộc thảm sát hàng loạt người anh em Do Thái của tôi bởi người Đức còn có những sự xuất bản sách của tôi tại nước Đức. Tại Anh, quyển sách được xuất bản năm 1920 dưới tên The Special and the General Theory, A Popular Exposition, và cũng rất thành công. Lần xuất bản thứ 12 vào năm 1939, lần thứ 13 năm 1944 và lần 14 năm 1946. Cho đến mùa thu năm 1923, người ta thống kê có tất cả 3.775 công trình về thuyết tương đối, trong đó 1.435 bằng tiếng Đức, 1.150 tiếng Anh và 690 tiếng Pháp. Tờ Berliner Tageblatt viết: sách vở ở đó, người ta tìm cách giải thích và minh họa thuyết tương đối đã tăng nhanh gần bằng vận tốc ánh sáng. Chưa bao giờ thế giới để bút mực viết nhiều về một nhà khoa học và lý thuyết khoa học của ông ta như về Einstein và các lý thuyết khoa học của ông hôm qua và ngay cả hôm nay, năm 2005. Theo Hermann Einstein, trang 250-251. Một cuộc treo giải và người trúng giải kỳ lạ. Cuối năm 1920, một người Mỹ giàu có ở Paris treo một giải thưởng đặc biệt, thưởng 5.000 đô, thời bấy giờ là một số tiền rất lớn, cho ai trình bày được thuyết tương đối hay nhất không quá 3.000 chữ, khoảng 12 trang đánh máy. Bài sẽ được đăng trong Scientific American, tờ tạp chí chủ trì. Có 300 bài dự thi gửi đến, trong đó có bài của nhà triết học Moritz Schlick, nhà toán học Jacques D. Bernhoff. Người duy nhất không dám tham gia là tôi, Einstein nói vui. Người trúng giải mang bút hiệu Zodiaque, lại là nhân viên của Sở Sáng chế Anh. Một sự trùng hợp đến kinh ngạc, nếu chúng ta nhớ lại rằng Einstein là chuyên viên của Sở Sáng chế Liên bang Thụy Sĩ khi ông khám phá thuyết tương đối hẹp. Theo Hermann Einstein, trang 252. Cuộc đón tiếp Einstein tại Pháp khó khăn hơn, không giống như ở Anh và Mỹ. Dư luận và chính phủ Pháp vẫn giữ thái độ tẩy chay Đức. Cuộc chiến tranh bằng súng đạn vẫn còn tiếp diễn bằng một cuộc chiến tranh trên bàn giấy trong giới khoa học. Giới bác học Pháp chưa quên bản tuyên ngôn có 93 chữ ký của giới trí thức Đức và muốn cuộc tẩy chay Đức vẫn được tiếp tục. Einstein cảm thấy mình phải có nhiệm vụ để đóng góp vào việc hòa giải đặc biệt với Pháp. Đầu năm 1922, Einstein được tờ Figaro thuật lại quan điểm của ông cho rằng Đức có phần trách nhiệm đối với tai họa của cuộc chiến và hoàn toàn xứng đáng với những biện pháp ngặt nghèo đặt ra của đồng minh. Liền đó, Arnold Sommerfeld bằng văn bản yêu cầu Einstein hãy tránh xa lời tuyên bố đó. Einstein không làm. Từ đó Sommerfeld không nói chuyện với ông nữa. Đầu năm 1922, Einstein nhận được lời mời của ba tổ chức: Liên minh đòi nhân quyền, Hội triết học Pháp và Collège de France. Lời mời sau cùng là xuất phát từ người bạn Paul Langevin của Einstein. Collège de France là một trong những đại học nổi tiếng và lâu đời nhất của Pháp. Langevin viết trong thư mời như sau: Quyền lợi khoa học đòi hỏi sự thiết lập lại quan hệ giữa các nhà bác học Đức và chúng tôi. Ông có thể đáp ứng nhiệm vụ này tốt hơn bất cứ người nào khác và sẽ làm được điều tốt cho các đồng nghiệp của ông ở Đức cũng như ở Pháp, và hơn nữa cho lý tưởng chung của chúng ta. Sau khi đắn đo và hội ý với Ngoại trưởng Đức, Walter Rathenau, và là bạn thân, Einstein quyết định nhận lời. Ngày 28 tháng 3 năm 1922, Einstein lên đường đến Paris. Lần này ông đi một mình, không đem vợ theo, và có sự chuẩn bị trước về an ninh. Ông cũng không muốn tiếp xúc báo chí. Einstein được Paul Langevin và Jacques Norman đi ngược chiều từ biên giới Bỉ để tháp tùng ông đến Paris. Einstein đã biết Langevin từ hội nghị Solvay năm 1911 tại Brussels. Nhà thiên văn học Norman là một người ngưỡng mộ Einstein nhưng chưa từng quen biết ông. Chính ông đã viết quyển Einstein và vũ trụ được đón nhận tốt tại Pháp, được dịch ra tiếng Đức năm 1922. Đoạn cuối của lời tựa cuốn sách là: Khi tiếng ồn ào chốc lát hôm nay, điều vẫn còn làm nhức tai chúng ta, tan biến đi. Lúc đó thuyết của Einstein sẽ hiện cao lên như một ngọn hải đăng kiên cố trước ngưỡng cửa của thế kỷ 20 đau buồn và nhỏ bé này. Trước khi Einstein đến nhà ga Bắc, một sự cố xảy ra. Tại trạm cuối cùng trước khi vào Paris, Einstein và hai người bạn nhận được tin từ cảnh sát rằng tại nhà ga đang có một đám đông thanh niên tụ tập, dường như là sinh viên. Họ ở trong trạng thái kích động và càng lúc càng tụ tập đông hơn. Cảnh sát sợ một cuộc biểu tình chống Einstein và khuyên họ nên xuống từ toa hàng hóa không được chiếu sáng để không ai để ý, và cảnh sát sẽ đưa họ đi khỏi chỗ đó an toàn. Einstein liền cùng với hai người bạn lẳng lặng rời nhà ga xuống xe điện ngầm. Ngày hôm sau, Einstein mới biết qua báo chí rằng ông đã bỏ lỡ một cuộc đón tiếp nồng nhiệt nóng hổi tại nhà ga mà nhóm sinh viên kia muốn dành cho ông. Nhưng Einstein cũng mừng là thoát được một cảnh tượng huyên náo mà ông không thích. Ngày 31 tháng 3, ông thuyết trình tại Collège de France về thuyết tương đối trong một căn phòng nhỏ chật ních, cũng không có đủ chỗ đứng. Khán giả được chọn lọc kỹ bằng hệ thống phân phối vé mời và được kiểm soát chặt chẽ ở cửa vào. Hiện diện trong buổi thuyết trình có những vị tên tuổi như bà Marie Curie, nhà toán học nổi tiếng Paul Panlever, từng là bộ trưởng chiến tranh. Chính ông này đứng ra kiểm soát thiệp vào cửa. Thêm nữa là nhà triết học nổi tiếng Henri Bergson và cả Jacques Guillaumet, nhà vật lý được giải Nobel năm 1920. Vị này đã có những bài công kích thuyết tương đối trước đó. Người Đức, kể cả nhân viên của Đại sứ quán Đức và nhà báo, không được mời tham dự. Einstein không thể thuyết trình bằng tiếng Đức ở đây như đã từng làm ở những nơi khác, mà phải cố gắng nói bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ của khách mà ông đã học được trong thời gian ở Munich và Aarau, nhưng không giỏi lắm. Ông than: Phải chi cái mỏ của tôi trau chuốt tiếng Pháp khá hơn một chút. Langevin, chủ tọa buổi thuyết trình, thỉnh thoảng nhắc giúp ông những từ ông bị bí. Nhưng chính sự trình bày chậm rãi đã giúp thính giả có thời gian suy nghĩ. Với thái độ khiêm tốn, hiền hòa, cởi mở, và với cái nhìn đượm buồn xa xăm, cái cười rụt rè, Einstein đã chinh phục được trái tim của thính giả. Langevin phải giới hạn thời gian phát biểu của mỗi người cho tối đa một người 20 phút và nhấn mạnh 20 phút trên đồng hồ của tôi, ám chỉ một trong những hệ luận của thuyết tương đối hẹp rằng không có thời gian chung, chỉ có thời gian riêng của mỗi người. Nghe tới đó, Einstein phá lên cười. Báo chí phần lớn phản ánh sự hiện diện của Einstein rất tích cực. Các tiếng nói chủ nghĩa dân tộc chỉ là ngoại lệ. Nội dung thuyết trình của Einstein thực ra không quan trọng bằng sự xuất hiện của ông trước công chúng Pháp như một biểu tượng của một sự hòa giải bắt đầu. Nhưng không phải hồn âm binh thù địch cũ đã bỏ đi hết. Hội vật lý Pháp từ chối đón Einstein nói chuyện. Còn Hàn Lâm Viện Pháp tranh luận nội bộ có nên mời Einstein hay không? Và kết thúc bằng sự hăm dọa của 30 thành viên sẽ bỏ phòng họp để phản đối một khi Einstein xuất hiện. Những ngày tuần sau, các buổi thảo luận tiếp tục với số người đông hơn trong giảng đường của khoa vật lý. Einstein đã chinh phục được Guillaume, còn Panleve thì đã trở thành một môn đồ mới đầy nhiệt tình của thuyết tương đối. Nhưng cũng không phải ông thuyết phục được hết mọi người. Sau đó Einstein nói chuyện trước hội triết học Pháp với một không khí thảo luận sôi nổi. Einstein báo cho vợ biết một cách rất phấn khởi trước sự thành công của ông trong sứ mệnh hòa giải giữa hai dân tộc. Sau đó trên đường trở về, theo nguyện vọng của ông, Einstein cùng với Norman, Langevin và Solovin, một trong những người bạn thân của thời Hàn Lâm Viện Olympia tại Zurich, lên đường đi thăm các khu bị chiến tranh tàn phá xung quanh Riem. Đã nhiều năm rồi sau chiến tranh, nhưng hiện trường của cuộc chiến thảm khốc hầu như vẫn còn nguyên vẹn, giống như cảnh sa mạc trên mặt trăng, đầy hố bom, công sự, chiến hào hoang tàn, nhà cửa bị tàn phá, cây cối tiêu điều, trơ xương, dấu vết của cuộc chiến tranh hóa học. Chỉ mấy năm trước, hàng triệu con người đã bắn giết nhau và để lại mạng sống nơi đây. Einstein bàng hoàng và hãi hùng trước cảnh tượng đó. Tất cả các sinh viên Đức phải được đưa đến đây, Einstein nói, tất cả sinh viên thế giới, để có thể nhìn chiến tranh là đáng ghét như thế nào. Những gì Einstein thấy không thể quên được trong đời ông. Chủ nghĩa anh hùng theo mệnh lệnh, hành động bạo lực vô nghĩa và chủ nghĩa yêu nước xấu xa, tôi căm ghét chúng làm sao. Cuộc chiến tranh đối với tôi là nham hiểm và đáng ghét như thế nào. Tôi muốn để tôi bị phân ra thành trăm mảnh hơn là tham gia một hành động tồi tệ như thế. Ông hứa với những người bạn Pháp sẽ kể lại cho người đồng hương mình tất cả những gì mình thấy. Sau một ngày bị chấn động dữ dội, ông lấy xe trở về Đức. Trong khi đại diện ngoại giao Đức và giới tiến bộ ở Đức đánh giá cao chuyến đi của Einstein, thì lực lượng theo chủ nghĩa quốc gia chống bán những người hòa bình chủ nghĩa dữ dội. Vài tuần sau khi trở lại Berlin, ngày 20 tháng 4, ông trở lại tham dự một buổi họp thường kỳ của Hàn Lâm Viện Khoa học Berlin. Ông bước vào phòng họp và ngồi vào chỗ, chờ đợi những cái bắt tay. Các đồng nghiệp tụ tập lại, nhưng không ai đến gần ông cả. Họ ngồi vào ghế giữ khoảng cách với ông. Cuối buổi họp, ông đi ngang qua hàng rào các nhà khoa học, nhưng không biết ông có nói điều gì với ai không. Hai tháng sau đó, Walter Rathenau bị hai cựu sĩ quan ám sát trên đường đi đến sở làm. Cái chết của ông đã được Philip Lennart, vật lý gia phát xít hung hăng nhất, đã báo trước khi ông này nói không úp mở với sinh viên rằng bây giờ đã đến thời điểm thanh toán Rathenau rồi. Số phận của Einstein đang bị rình rập. Đó cũng là thời kỳ tên tuổi của Einstein đã lên đến đỉnh điểm. Các phương trình của thuyết tương đối rộng là bia tưởng niệm và tượng đài đẹp nhất của ông. Nó vẫn còn có giá trị bao lâu vũ trụ còn tồn tại. S. Hawking. Tiếp theo là chuyến đi Nhật. Người Nhật năm 1922 dành cho Einstein một cuộc tiếp đón còn rầm rộ hơn cả bất cứ một cuộc tiếp đón nào trước đó. Ông được một nhà xuất bản Nhật mời làm một chuyến du hành diễn thuyết sang Nhật trên cơ sở thuần túy thương mại. Ông chấp nhận vì hai lý do. Ông muốn biết về vùng Đông Á mà ông có cảm tình và muốn lánh mặt một thời gian khỏi Berlin trước chủ nghĩa bài Do Thái ngày càng dâng cao mà ông là một mục tiêu lớn. Tháng 10, Einstein lên đường cùng với Elsa đi đến Marseille để lên tàu Kitano Maru đi Kobe. Trên đường, ông dừng chân tại một số điểm như Colombo, Singapore, Hồng Kông. Ngày 13 tháng 11, tàu ông dừng chân tại Thượng Hải. Trước đó, Einstein đã nhận được điện tín báo ông được trao giải Nobel vật lý cho năm 1921 về những đóng góp cho vật lý lý thuyết và đặc biệt cho khám phá của ông về định luật hiệu ứng quang điện. Không một lời nào về thuyết tương đối cả. Trong nhật ký của ông, người ta cũng không thấy ghi lại sự kiện này. Ủy ban đồng thời cũng công bố giải Nobel năm 1922 cho nhà vật lý học Niels Bohr của Đan Mạch cho những đóng góp trong nghiên cứu cấu trúc của nguyên tử và của bức xạ phát ra từ chúng. Tối đó tại Thượng Hải, ông và vợ được chiêu đãi tại nhà riêng của một phú gia Trung Quốc với một bữa ăn kinh khủng tuyệt vời trong sự hiện diện của Ngài Lãnh sự Đức, Hiệu trưởng Đại học Thượng Hải và một số giáo sư. Một cuộc ăn uống vô cùng tinh vi và bất tận, một cuộc chè chén không thể tưởng tượng được đối với một người châu Âu, biến thành trụy lạc với những phát biểu ca ngợi, được dịch đi dịch lại, trong đó có một bài của tôi, như Einstein ghi lại. Ngày 17 tháng 11, tàu cập bến Kobe. Hàng đoàn nhà báo đang chờ sẵn, cũng như các giáo sư Nhật, Ngài Lãnh sự Đức, nhiều tổ chức đoàn thể khác đến để chào mừng. Một cảnh tượng náo động lớn, như ông ghi trong nhật ký. Sau cuộc họp báo ở Hứng Khẩu, ông lên bờ. Sau đó ông và vợ được đưa về Kyoto cùng với các giáo sư Nhật. Ngày hôm sau, ông đi xe lửa 10 giờ tiếp để tới Tokyo. Lần đầu tiên ông nhìn thấy núi Phú Sĩ với tuyết trắng trên đỉnh, biểu tượng thiêng liêng của nước Nhật. Tại nhà ga Tokyo, cảnh sát không ngăn được sự tụ tập đông đảo đến độ nguy hiểm của quần chúng để chào đón Einstein tại nhà ga. Ngày hôm sau, ông nói chuyện tại Đại học Keio về thuyết tương đối trước 2.000 thính giả. Mặc dù phí vào cửa cực kỳ đắt, nhưng giảng đường vẫn đầy kín. Buổi nói chuyện kéo dài 5 tiếng đồng hồ liền, kể cả thời gian thông dịch và thủ tục. Quá dài cho sức khỏe của ông. Ông nói bằng tiếng Đức. Người thông dịch là Isawara, một nhà vật lý học đã từng làm việc với Sommerfeld ở Munich năm 1912 và có lần đến thăm Einstein ở Zurich. Báo chí Nhật đầy ắp những câu chuyện về Einstein, thật có, hư cấu cũng có, gây nên một không khí huyền thoại bao trùm trong dư luận. Ngày hôm sau, khi Einstein rút ngắn buổi nói chuyện tại Kanda so với ngày hôm trước, thì thính giả ở đây cảm thấy bị xúc phạm. Hai ngày sau đó, ông và vợ Elsa được Hoàng gia Nhật mời tham dự buổi lễ hoa cúc trắng truyền thống là lễ họp mặt giữa gia đình hoàng gia và nhân dân. Einstein trở thành ngôi sao. 3.000 người tham dự hầu như quên đi ý nghĩa ngày hôm đó để tất cả hướng mắt về vị thượng khách Einstein và muốn ít nhất đến bắt tay ông. Một ngài đô đốc chen xuyên qua đám đông đến gặp Einstein và nói, tôi ngưỡng mộ ngài. Tại một khách sạn ở Tokyo, trong một căn phòng có ban công nhìn ra một khoảng không gian công cộng, dân chúng đã tụ tập trong đêm với những cái ghế tự mang theo để chờ nhìn thấy cho được Einstein. Cuối cùng Einstein xuất hiện, đứng sau là Elsa. Một tiếng ồ đồng thanh rền vang để chào Einstein, và ông mỉm cười nghiêng mình chào lại. Ông bị xúc động và nói nhỏ vào tai Elsa. Elsa, anh không tin được là một người sống mà có thể nhận được nhiều vinh dự đến thế. Ông vẫn mỉm cười, cúi đầu và nói tiếp. Elsa, anh sợ chúng ta sẽ kết thúc trong nhà tù quá. Ông không tin được những điều xảy ra trên đất phù tang. Với bản tính truyền thống, người Nhật muốn chứng minh rằng họ không thua kém ai trong việc ngưỡng mộ và học hỏi Einstein cả. Nhà xuất bản Kaizosha, nơi ký hợp đồng mời ông, cho xuất bản ngay tất cả các công trình khoa học của Einstein thành 4 quyển bằng tiếng Nhật, chứa đựng cả những bài của Einstein không phải dễ tìm trên các tạp chí khoa học. Tại Đại học Kyoto, Einstein đã chấp nhận một cuộc diễn thuyết ngoài chương trình theo lời yêu cầu của các giáo sư và ban tổ chức ở đó, với đề tài về lịch sử khám phá thuyết tương đối hẹp của ông. Người ta phải cảm ơn các giáo sư Đại học Kyoto và thông dịch viên Ishiwara đã ghi chép lại cẩn thận bài nói chuyện này như một tư liệu lịch sử quan trọng của Einstein. Đây là cuộc thăm viếng căng thẳng nhất cho Einstein. Trong tất cả 6 tuần ở Nhật, ông chỉ có 3 ngày được tự do. Ngoài ra bị khai thác triệt để bởi nhà xuất bản là người đứng ra mời. Những lời thông thái của Einstein đã biến thành đồng yên vào túi của ngài Yamamoto, người đại diện của Kaizosha, như đại sứ Đức tại Nhật báo cáo về Berlin. Tên tuổi ông bị thương mại hóa tối đa. Ông phải làm việc cực lực để trả nợ cho chuyến đi. Không lạ gì sau đó ông ngã bệnh. Những ngày 23 đến 25 tháng 12 tại Moji, ông kiệt sức với những sinh hoạt Giáng sinh, đọc diễn văn nhiều lần, đại tiệc, tham quan. Ông như một người đã chết, như ghi trong nhật ký. Tác của tôi đi về Moji, ở đó tôi lại bị kéo đi vào một buổi lễ Giáng sinh trẻ em và phải kéo đàn với trẻ em. Ngày 29 tháng 12, sau một buổi chia tay cảm động, ông và vợ lên tàu Hanura Maru về nước. Nói chung, chuyến thăm nước Nhật đối với Einstein là đầy ấn tượng. Nước Nhật yêu ông và ông yêu nước Nhật. Đó là một dân tộc hiếu khách, hồn nhiên, nhạy bén, ngưỡng mộ khoa học cao độ, có phong cách sống đặc biệt, biết trân trọng, có phẩm hạnh, đạo đức, không cầu kỳ hoa mỹ, đầu óc chính xác, thông thoáng, có tính nghệ thuật cao, thể hiện qua đời sống, duyên dáng, đáng yêu, tinh tế, trầm tĩnh, lắng động, được thể hiện qua các buổi lễ trà đạo mà Einstein rất thích. Đó là một thế giới hoàn toàn khác, một tương phản rõ rệt với khung cảnh xã hội của Berlin. Ông thưởng thức những giây phút yên tĩnh, không có súng đạn, hằn thù dân tộc, không có những nhà thông thái giả nhân giả nghĩa, không có chiến dịch bài Do Thái, vân vân. Ngày 23 tháng 12, ông viết cho Max Born: Trời đẹp tuyệt vời vào Giáng sinh, đất nước đẹp đẽ và hạnh phúc, với những con người tinh tế và nhạy cảm. Ông tuy là một người lữ hành cô độc, nhưng đã viết cho người bạn Beso rằng lần đầu tiên ông thấy một xã hội nhân bản lành mạnh mà các thành viên của nó lớn lên hòa nhập được trong đó. Trong một lá thư ngày 24 tháng 4 năm 1924, ông nói thêm về xã hội Nhật. Thực tế, cái hay ở xã hội và nghệ thuật Nhật Bản là ở chỗ cá nhân sống trong một khuôn khổ lớn một cách hài hòa, đến nỗi nó không phải sống chính bản thân nó, mà sống cái xã hội của nó. Mỗi người trong chúng ta từ thời thanh niên đã mơ ước như thế và đã phải thất vọng. Vì trong tất cả cộng đồng có thể kể đến, tôi không muốn sống trong cái nào cả, trừ cộng đồng của những người thật sự đi tìm chân lý. Chỉ có một số nhỏ thành viên sống trong đó thôi. Chuyến đi thăm Nhật này đồng thời cũng mở đường cho chuyến đi kế tiếp của Fritz Haber năm 1924, chuẩn bị việc thành lập Viện Nhật Bản, sau đó tại hai nước, nhằm xúc tiến việc trao đổi kiến thức song phương về văn hóa giữa hai nước. Sự quan tâm của Đức đến khu vực Viễn Đông tăng lên. Từ năm 1924, một phòng nghệ thuật Đông Á được thành lập tại trường nghệ thuật trực thuộc Viện Bảo tàng Nghệ thuật Berlin theo phong cách của Nhật. Đó là những vinh quang thế giới đã dành cho Einstein. Cậu con trai thứ hai, Eduard, 9 tuổi của ông hỏi: Tại sao bố lại nổi tiếng như thế, thưa bố? Ông cười và trả lời: Con xem, khi một con bọ bò dọc theo một cành cây cong, nó không biết được rằng cành cây đó cong. Bố có cái may mắn thấy được điều con bọ đã không thấy. Con bọ chỉ thấy một khoảng không gian nhỏ bé trước mặt, là vô cùng nhỏ so với không gian rộng lớn, cho nên nó không biết được nó bò trên một không gian cong. Mắt con người có thể nhìn tận chân trời, nhưng lại không chính xác. Chúng ta nhìn bề mặt cong của quả địa cầu, một không gian phi Euclid, hóa thành mặt phẳng của hình học Euclid. Hằng ngày chúng ta di chuyển với một vận tốc vài chục cây số giờ với xe gắn máy, hơn 100 cây số đối với xe hơi và khoảng 1.000 cây số giờ đối với máy bay là nhanh lắm. Nhưng đó cũng chỉ bằng 9 nhân 10 lũy thừa trừ 8 hay 90 phần tỷ vận tốc ánh sáng. Gần như chúng ta vẫn đứng yên đối với nó. Sự di chuyển của ta chẳng thấm vào đâu. Các hiệu ứng của thuyết tương đối chỉ xuất hiện ở những vận tốc lớn có thể so sánh được với vận tốc ánh sáng. Con người vì thế cũng không khác gì hơn con bọ trước vũ trụ. Hằng ngày chúng ta cũng không cảm nhận được hơn cái lẽ thường giới hạn mà giác quan cho phép, giống như con bọ bò cả ngày, nhưng không biết nó bò trên một phần không gian phi Euclid. Nhưng Einstein đã chứng minh rằng con người là con bọ biết tư duy, giống như cây sậy biết tư duy của Pascal vậy. Và cái tư duy ấy đã quét đến những vùng xa xôi của vũ trụ bao la một cách chính xác. Einstein và giải Nobel. Trong lịch sử giải Nobel về khoa học, có lẽ trường hợp Einstein là kỳ thú nhất. Nó phản ảnh tinh thần thời đại lúc bấy giờ. Einstein đã sớm được đề cử cho giải Nobel vật lý đầu tiên từ năm 1910, lúc ông 31 tuổi, chỉ 5 năm sau năm thần kỳ. Hầu như tất cả những người đề cử ông đều đề nghị trao giải cho ông về công trình thuyết tương đối. Người đầu tiên đề nghị ông lại là Wilhelm Oswald, nhà hóa học Đức giải Nobel năm 1909, và là người Einstein đã xin một chân giảng nghiệm viên không thành công năm 1901. Năm 1911, ông lại đề nghị Einstein lần nữa và nhấn mạnh rằng thuyết tương đối hẹp đã giải phóng con người ra khỏi những xiềng xích cả ngàn năm. Liên tục ngày càng có nhiều người đề cử ông. Eddington đã đề cử và đánh giá Einstein là người giữ vị trí giống như Newton đã giữ giữa những người đương thời ông. Niels Bohr đề cử ông với những công trình chuyển động ground, hiệu ứng quang học, lý thuyết nhiệt đặc trưng, và nhất là và trên hết, thuyết tương đối. Những tiến bộ có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển tương lai của nghiên cứu vật lý. Nhưng trong ủy ban đánh giá ứng cử viên, có một số thành viên lại không thích thuyết tương đối, thậm chí cho rằng thuyết đó sai. 15 năm trôi qua kể từ năm 1905, nhất là sau năm 1919, khi thuyết tương đối Einstein được các đoàn thám hiểm Anh xác nhận rực rỡ, mà Einstein vẫn chưa nhận được giải Nobel, thì đó quả là điều khó hiểu và kỳ lạ đối với giới khoa học. Có cái gì không ổn? Tình thế này được thay đổi vào năm 1921 khi nhà vật lý lý thuyết Carl Wilhelm Ohsen trở thành thành viên của Ủy ban giải Nobel. Ông đã thuyết phục được các thành viên khác của Ủy ban công nhận giải Nobel cho công trình hiệu ứng quang điện của Einstein. Và điều đó đã xảy ra năm sau. Ủy ban Nobel tuyên bố công trình nhận giải Nobel năm 1921 cho Einstein, vì năm này vẫn chưa có người trúng giải, cho các đóng góp cho ngành vật lý lý thuyết và đặc biệt cho khám phá định luật hiệu ứng quang điện. Nhưng đáng chú ý là lời tuyên bố của giáo sư Ari Vilius, thư ký Hàn Lâm Viện Thụy Điển, cảnh báo rằng sự công nhận giải không bao hàm sự công nhận thuyết tương đối và thuyết hấp lực của ông. Thuyết tương đối hẹp và rộng là quá táo bạo và triệt để đối với Stockholm. Nhưng khi Paris nhận xét, đó là một sự trớ trêu lịch sử. rằng ủy ban với bản tính bảo thủ của nó lại chọn Einstein cho chính công trình cách mạng nhất mà ông đã một thời đóng góp cho ngành vật lý. Giải Nobel cho Einstein làm dịu dư luận phần nào, vì cuối cùng Einstein cũng được giải. Người ta kể rằng khi được hỏi, Einstein đã phát biểu cảm tưởng của mình như sau. Tôi rất vui mừng, vì nhiều lý do, trong đó có lý do, vì người ta không còn đặt câu hỏi trách móc cho tôi nữa. Tại sao ông không được giải Nobel? Van Hedin, một thành viên của Ủy ban giải Nobel, sau này thú nhận rằng vấn đề là Lenard, kẻ cầm đầu phong trào chống Einstein dưới lá cờ của phát xít, người có ảnh hưởng lớn lên những thành viên khác, kể cả Hedin. Nhà vật lý giải Nobel Robert Millikan cũng thuật lại rằng Ủy ban giải Nobel bị chia rẽ trên vấn đề thuyết tương đối, cuối cùng đã trao cho một thành viên nhiệm vụ đánh giá lý thuyết. Ông ta dành hết thì giờ vào việc nghiên cứu thuyết tương đối của Einstein, nhưng ông không thể hiểu được nó. Không dám phát giải, để khỏi rơi vào nguy cơ sau này thuyết đó không đúng. Michio Kaku. Nhưng lịch sử chưa chấm dứt ở đó. Còn một câu hỏi rất nặng ký mà đến nay không được trả lời, là tại sao Einstein chỉ được một giải Nobel mà không hai? Tại sao Einstein không được giải Nobel cho thuyết tương đối sau đó? Einstein đã sống đến năm 1955 kia mà. Trong lịch sử giải Nobel có một số nhà khoa học được hai lần giải. Thí dụ, John Bardeen hay Marie Curie. Thực ra giải Nobel cần Einstein hơn Einstein cần giải. Max Planck cũng phải đợi 19 năm kể từ lúc phát minh ra công thức lượng tử năm 1900 cho đến khi được giải, mặc dù ông cũng được vô số lần đề cử. Xem ra Einstein cũng còn chút may mắn hơn. Cho nên người ta không ngạc nhiên khi thấy Einstein không hề nhắc tới giải Nobel trong danh sách các phần thưởng hàn lâm dành cho ông trong bản lý lịch khoa học trích ngang năm 1932 gửi cho hàn lâm viện của thành phố Halle, mà trước đây Gauss từng là thành viên, sau khi Einstein đã được kết nạp.